Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, niềm vui đón chào xuân mới, đón Tết Canh Tý 2020, mừng Đảng ta 90 tuổi như làn hơi ấm xua tan giá lạnh, nở bừng sắc xuân trên gương mặt bao người. Đón chào năm mới với tất cả niềm hân hoan, từ điểm tựa mùa xuân này, chúng ta lại tự tin cùng nhau bước tiếp. Chương trình Văn hóa Văn nghệ Mừng Xuân Mới, Mừng Đảng Quang Vinh của chúng tôi hôm nay sẽ được mở đầu với tùy bút Tinh thần Việt và Khát vọng mùa xuân, bài của tác giả Phan Thái đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số đặc biệt Chào Xuân Canh Tý 2020. Tiếp đó có truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Cây Đào Quý. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa vui xuân đón Tết cổ truyền Canh Tý 2020. Mùa xuân của đất trời, mùa xuân của lòng người như hòa quyện thêm phần tươi thắm hơn trong không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 2020. Sức sống mãnh liệt được kết tinh từ trí tuệ, lòng người và tinh túy của đất trời đã làm nên sức mạnh mang bản sắc văn hóa Việt, tích tụ trong mỗi trái tim mang dòng máu tiên rồng. Thực tiễn 90 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trải lòng cùng mùa xuân đất nước, tác giả Phan Thái có tùy bút đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Chào Xuân Canh Tý 2020 với nhan đề Tinh thần Việt và Khát vọng mùa xuân. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chín mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên biết bao kỳ tích vẻ vang. Từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến, nước ta đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Vị thế đất nước ngày càng cao trên trường quốc tế. Trong hương sắc của đất trời mùa xuân, lòng chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động bởi dư âm chiến thắng, ngân vọng của các đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 30. Tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sự tự tin và ý chí kiên cường, những phẩm chất cao quý của các thế hệ người Việt đã được phát huy và tạo nên kỳ tích. Đất nước chọn niềm vui khi lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta trở thành nhà vô địch tại một kỳ SEA Games, cũng là lần đầu tiên Việt Nam giành chọn bộ huy chương vàng bóng đá nam và nữ. Các chiến binh sao vàng đã chiến đấu quả cảm như những người lính để giành chiến thắng. Không chỉ bóng đá tạo lập nên kỳ tích, đi trên muôn nẻo đường mùa xuân, chúng ta có thể cảm nhận rõ nét sự khởi sắc của bức tranh kinh tế nước nhà. Năm vừa qua, trước muôn vàn khó khăn thử thách, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nêu cao tinh thần cách mạng, bền gan vững chí, chung sức đồng lòng, vượt lên phía trước. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Quốc hội đã hoàn thành toàn diện. Chỉ số GDP tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, kinh tế đối ngoại có những chuyển biến về chất và đi vào chiều sâu, quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong sức sống mãnh liệt của mùa xuân đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã phát huy truyền thống hào hùng của quê hương cách mạng, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn ước đạt 9%, giá trị xuất khẩu ước đạt 27,63 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 15.000 tỷ đồng. Nhiều chương trình dự án lớn đã đi vào sản xuất ổn định và đang tiếp tục được triển khai. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt mức tăng khá so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung cả nước, như giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tốc độ tăng giá trị xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Giá cả thị trường nhìn chung ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo, đời sống người dân ngày một nâng cao. Dẫu một số mặt phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, còn những nội dung công việc chúng ta phải tiếp tục nỗ lực cố gắng. Nhưng thành quả kết tinh từ sức lực và trí tuệ mỗi người, như cánh chim báo tin vui, làm mùa xuân quê hương Thái Nguyên thêm nồng ấm. Như một lẽ tự nhiên, mùa xuân bao giờ cũng đem đến cho ta niềm tin yêu, hy vọng. Hơn bao giờ hết, niềm tin ấy lại được nhân lên gấp bội khi nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống. Trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã có những bước đột phá kiên quyết đổi mới tư duy về cấu trúc hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, khẳng định sự minh bạch và làm lành mạnh hóa nền kinh tế bằng nhiều giải pháp, dỡ bỏ mọi rào cản, tiếp thêm động lực để tạo dựng luồng sinh khí mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Đảng ta xác định việc giữ vững bản chất và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay, tiếp tục là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Để thực hiện thành công nhiệm vụ ấy, trước hết là phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn nhằm tạo ra một bước chuyển mới trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động, củng cố tổ chức chặt chẽ, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Sau nhiều năm đổi mới, sự phát triển toàn diện của kinh tế đất nước là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, những bất cập trong quản lý điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ ảnh hưởng không nhỏ đến nhịp độ phát triển và tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế. Bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc và các khâu trung gian, chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan còn chồng chéo, hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Cơ chế quản lý chưa phù hợp đã tạo ra cơ hội nảy sinh tiêu cực và hệ lụy không đáng có. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất, bán rẻ nhân cách và đặt lợi ích vật chất trước mắt của mình, gia đình, dòng họ lên trên lợi ích quốc gia, dân tộc, làm lòng dân không yên. Đông đảo các tầng lớp nhân dân đều bày tỏ đồng tình và ủng hộ ý chí quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc làm trong sạch bộ máy, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng lãng phí. Nhiều vụ án lớn về kinh tế đã được điều tra, khởi tố và xét xử, được dư luận ghi nhận. Một trong những điểm đáng nói nhất trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng lần này là không có vùng cấm, không bị bất kỳ sức ép và sự can thiệp nào. Việc xử lý nhiều cán bộ đảng viên sai phạm, trong đó có cả cán bộ cấp cao của Đảng, càng chứng tỏ tinh thần và bản lĩnh của Đảng trong phòng chống tham nhũng, nhân lên niềm tin trong nhân dân đối với Đảng và chế độ ta. Có thể còn ai đó còn cố tình cất lên tiếng nói lạc lõng, thiếu tin tưởng vào cuộc chiến chống tham nhũng bởi các mối quan hệ lợi ích đã ăn sâu, bén rễ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Nhưng sự chỉ đạo kiên quyết của Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng là cơ sở để chúng ta nêu cao và phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, tiếp tục vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Từ niềm tin, sức mạnh của nhân dân sẽ đủ sức đạp bằng mọi trở ngại, quét sạch luận điệu sai trái, phản cách mạng của các thế lực thù địch, sát cánh đồng lòng với Đảng. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã viết lên những trang sử vàng chói lọi với nhiều chiến công hiển hách. Hình hài đất nước hôm nay được xây đắp nên không chỉ bằng trí tuệ, công sức mà còn cả bằng máu và nước mắt của hàng triệu người con ưu tú. Trái tim khối óc của tinh thần Việt luôn tỏa sáng và được thể hiện mãnh liệt. Tinh thần ấy không chỉ ở bản lĩnh, khí phách mà còn là tinh thần sáng tạo, mưu trí trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm với chiến lược, chiến thuật tài tình để lấy ít, đánh nhiều, lấy yếu, đánh mạnh, lấy đoàn binh, thắng trường trận. Nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể hiện hữu khắp các vùng miền đất nước. Có những di sản trở thành di sản văn hóa của nhân loại, thể hiện giá trị tinh thần sáng tạo quý báu của cha ông. Thành tựu của công cuộc đổi mới chứng tỏ năng lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước thực hiện kinh tế, tri thức, thì vấn đề tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo là yêu cầu vô cùng quan trọng. Có sáng tạo, chúng ta mới tìm ra những bản chất mới, hình thức mới, mô hình mới từ những sáng tạo lớn trong lý luận về con đường phát triển của đất nước, đến những sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, trong khoa học kỹ thuật công nghệ, với những phát minh sáng chế, các sản phẩm văn học nghệ thuật. Đảng và Nhà nước ta đang chỉ đạo quyết liệt và tạo môi trường cần thiết động viên các tầng lớp nhân dân tham gia giải quyết bài toán cuộc sống, tạo ra giá trị mới bằng những ý tưởng sáng kiến. Từ những ý tưởng sáng kiến, lựa chọn ra các ý tưởng tốt, có sự hỗ trợ cụ thể để hiện thực hóa ý tưởng, đồng thời có các giải pháp giới thiệu ý tưởng sáng kiến hay có tính khả thi cao, tổ chức những hoạt động để chuyển giao và triển khai ý tưởng, tạo điều kiện cho mọi người thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng. Tâm thế xã hội tôn vinh những sản phẩm và tài năng sáng tạo đã lan tỏa thành luồng sinh khí mới trong đời sống xã hội. Bởi sáng tạo là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển, là linh hồn của nền kinh tế tri thức và là năng lượng sống của nhân loại. Con đường đi tới tương lai của đất nước chúng ta đã mở rộng, song chưa hết khó khăn. Thời cơ vận hội và thách thức luôn đan xen. Khát vọng độc lập, tự do, khát vọng ấm no, hạnh phúc, khát vọng đổi đời đã trở thành hiện thực trên non sông gấm vóc trong mỗi gia đình. Ý chí bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc kết tinh từ ngàn xưa tạo nên tinh thần Việt, đang được Đảng ta khơi dậy từ trái tim khối óc của mỗi người. Mùa xuân này, ta dễ dàng bắt gặp nhịp sống tươi mới từ công sở, nhà máy, công trường, đồng ruộng. Sự tin tưởng lạc quan và sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của nhà nước được thể hiện bằng những việc làm thiết thực. Cảm hứng khởi nghiệp, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng bằng trí tuệ, công sức và khả năng sáng tạo của mỗi tập thể cá nhân từng bước kết trái đơm hoa. Những việc làm vì dân, vì nước, khát khao cống hiến cho mục tiêu lý tưởng, tinh thần thiện nguyện, tiếp tục là dòng chủ lưu xuyên suốt trong đời sống xã hội, xua tan hành vi của những kẻ thiếu nhân cách. Giữa tiết trời xuân, lòng người thêm ấm áp, bởi thấy rõ quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, kiên quyết loại bỏ những phần tử cơ hội tham ô tham nhũng, lợi ích nhóm, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân và một chính phủ kiến tạo, đồng hành phục vụ người dân và doanh nghiệp. Không hẳn ngẫu nhiên, nhiều chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc diễn ra vào mùa xuân. Sức sống mãnh liệt được kết tinh từ trí tuệ, lòng người và tinh túy của đất trời đã làm nên sức mạnh mang bản sắc văn hóa Việt, tích tụ trong mỗi trái tim mang dòng máu tiên rồng. Trong khí thế của mùa xuân mới, mừng Đảng ta 90 tuổi, với niềm tự hào, niềm tin sâu sắc vào chặng đường đi lên, chúng ta nguyện chung sức, chung lòng, phát huy tốt mọi tiềm năng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch, tạo cơ sở vững chắc cho bước chuyển mình mạnh mẽ năm 2020 và các năm tiếp theo, phấn đấu đưa Thái Nguyên sớm trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đón chào năm mới với tất cả niềm hân hoan, từ điểm tựa mùa xuân này, chúng ta lại cùng nhau tự tin bước tiếp.
Đảng đã cho ta một mùa xuân để ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ta chưa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tầm tôi chốn lao tù bao hờn công. Vầng dương hè sáng thì khắp nơi ta có đàng, bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang. Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới, tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi. Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời, Đảng truyền cho ta một niềm tin nở tương lai, Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan nhiều tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sang tươi như mùa xuân. Vượt bao gian khó ta tiến lên đi theo Đảng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bàn lời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, là một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Minh triết Hồ Chí Minh coi trọng lời nói đi đôi với việc làm. Đối với cán bộ đảng viên, người đặt cao yêu cầu làm gương cho mọi người noi theo với tinh thần một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn. Cán bộ đảng viên chính là cầu nối niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Cây đào quý.
Doanh nghiệp Mây Hồng tuy mới thành lập mấy năm nhưng đã nức tiếng gần xa vì cách làm ăn vừa có uy tín lại năng động. Thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện. Mấy tháng cuối năm ai cũng bận rộn để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới đỏ rực trước sảnh. Hôm nay mấy chục xe tải, xe cầu được điều đi phục vụ cho công trình mới. Ấy thế mà giữa sân doanh nghiệp, mấy công nhân lại đang đào hố để trồng cây. Chẳng biết trồng cây gì, Tết đến nơi rồi. Mọi người vừa làm vừa nhắc nhau. Bằng giá nào cũng phải xong trong buổi sáng. Mua đất màu về đổ sẵn trên sân. Chiều ô tô chở cây về là trồng xong trước buổi tối. Công nhân đi làm kháo nhau. Chắc là cây quý lắm. Nghe đâu đưa mãi từ quê nội của giám đốc về. Một ông già gầy gò, tóc bạc phơ đang đứng chỉ đạo công nhân làm việc. Gần đến giờ nghỉ trưa thì cái hố to gần chục mét vuông đã đào xong. Mọi người vừa định nghỉ thì giám đốc về. Vị giám đốc trẻ chỉ tầm chưa tới 40 tuổi, nhanh nhẹn bước xuống xe, đi nhanh đến bên cái hố mới đào, rồi đứng bên ông già kính cẩn. Dạ, bố thấy được chưa ạ? Cần sửa sang gì thì để con nhờ anh em làm luôn. Ông cười vỗ vai con trai. Tốt lắm, so với bầu đất để lại đã lọt rộng rãi. Anh em làm vất vả, còn nhớ chu đáo nhé. Tết đến nơi phải vui vẻ. Mọi người nghe nói là cây hoa, ai cũng vui, nhưng lại thắc mắc cây hoa gì mà to như vậy. Cả văn phòng, ai cũng bảo nhau chiều đi làm sớm để được mục sở thị xem sao. Quá trưa, chiếc xe tải chở cây từ từ tiến vào sân. Phía sau là xe cầu loại nhỏ. Cây hoa gì mà thấp tè, không có lá, chẳng có hoa. Xe vừa đỗ, cả trăm người xô đến sát tận nơi. Cây gì mà gốc to bè, nhưng sần sùi, mốc thách. Mấy cành đâm ngang nâu bóng, cong queo. Cành ngang cành dọc, cành cong xuống, cành chồng lên trời. Ôi, đây là cây đó hay sao? Chưa ai thấy cái cây kỳ cục như vậy. Có công nhân tỏ ra thông thạo. À, cây hoa đào đây mà. Một cây đào già, cằn cỗi. Thế là tất cả ồ lên. Đúng rồi, cây đào. Mấy người tỏ ra có con mắt thẩm mỹ, nhìn xéo ra xung quanh những cây cau vua, cây sấu, cây phượng. Đặc biệt, mấy cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, màu xanh két mà bình luận. Sao lại trồng cây này ở giữa sân, trước cửa, làm nó xấu đi cả quần thể cây cảnh của doanh nghiệp. Chả mấy chốc, mọi người biến mất vào ngôi nhà, chỉ còn lại hai cái xe và mấy công nhân. Rất cẩn thận, cho đất màu xuống. Đúng giờ, cần cầu nâng bầu cây lên, hạ xuống hố. Bố con ông giám đốc căn chỉnh mặt bằng, chọn hướng cho các cành nâng niu chúng như thân thiết lắm. Tự tay ông già xúc mấy sẻng đất đổ vào lớp trước. Anh con trai xúc mấy sẻng đổ tiếp. Sau đó mới tới lượt công nhân. Bố con giám đốc lại đóng cọc tre, buộc dây chằng níu, uốn cho các cành thật chu đáo. Việc xong, trời cũng vừa sẩm tối. Đêm đó tự nhiên trời đổ mưa phùn, trận mưa hiếm có. Sáng hôm sau, ông bảo vệ cơ quan tỏ ra thạo tâm linh, nói với mọi người. Trận mưa này là điều kỳ lạ, chứng tỏ cây đào già này thiêng lắm đấy. Hơn tháng sau, mọi người phát hiện ở các cành đào bắt đầu nứt nẻ, trồi ra các mầm non xanh màu ngọc bích. Sự sống mới trên đất mới bắt đầu. Những ngày cuối năm, cả doanh nghiệp tưng bừng náo nức. Tin từ Phòng Tài vụ báo, doanh thu năm 2019 cao hơn năm 2018 là 30% kế hoạch đề ra, chưa kể mấy dự án liên kết với nước ngoài sẽ khởi công đầu năm. Hôm nay doanh nghiệp mở hội mừng công có mấy trăm đại biểu tới dự. Giám đốc trẻ sau khi báo cáo thành tích, anh giới thiệu xin phép cho bố anh phát biểu đôi lời. Ông già dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn bước lên đứng cung kính chào mọi người như kiểu chào của người Nhật. Giọng trầm trầm nhưng rành rọt từng lời cảm động. Trước hết, tôi xin thay mặt gia đình thành tâm đa tạ các anh chị em đã kề vai sát cánh cùng với con trai tôi, đồng tâm đồng lực xây dựng công ty ngày một vươn lên. Nhân dịp này, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn công ty đã cho nương nhờ cây đào truyền thống của gia đình. Chuyện là thế này. Cụ thân sinh ra tôi được mấy anh chị em. Tôi là con trai độc nhất. Cụ tham gia cách mạng ngay từ ngày đầu khởi nghĩa, là đảng viên của đảng. Sau năm 1950, cụ được phân công về vùng Tề, vùng do thực dân Pháp chiếm đóng, để xây dựng lực lượng du kích phá Tề. Sau khi bị lộ, cụ về làng tôi hoạt động. Để tránh con mắt của mật thám, mẹ tôi đào một cái hầm ở góc vườn, gần ao, vừa kín đáo, bí mật, tiện cho công tác, lại vừa dễ thoát thân nếu địch càn quét. Thời kỳ này, lực lượng của địch còn mạnh, chúng giáo giết củng cố đồn bốt, vây giáp, bắt bớ các đảng viên nằm vùng và du kích. Do đó, lực lượng du kích chủ yếu dựa vào dân và ngụy trang để chờ thời cơ đánh địch, làm thất bại nhiều trận càn, gây cho chúng tổn thất. Đồng thời, nông dân vận động bí mật góp lương thực, tiền bạc cho bộ đội chủ lực, che giấu bộ đội địa phương phục kích, tập kích, đánh đồn bốt. Có trận, cụ tôi chỉ huy một tổ du kích, toàn đàn ông giả dạng đàn bà đi chợ, cũng mặc yếm, vấn tóc, quàng gánh. Người nào trong váy cũng giấu mã tấu ngắn. Hôm ấy là phiên chợ, du kích đi từng tốp cách nhau, cố tình đi lẫn vào bà con đi chợ. Đến giữa đoạn đê, ít có nhà dân, thì gặp một trung đội bảo hoàng đi càn. Nhìn thấy đàn bà nhiều quá, chúng khả ố cười, trêu chọc. Thấy chúng mất cảnh giác, đội du kích được lệnh tấn công. Đồng loạt quăng quăng gánh xuống sườn đê, quẳng nón rồi vung đòn gánh, phang vào lũ lính đang lỏng tay súng và xông vào cướp vũ khí. Một số thằng chống trả bị chị em tốc váy rút mã tấu chém tới tấp. Bọn lính ôm đầu máu tháo chạy về đồn. Ta thắng lớn, không ai bị thương lại còn thu được mấy chục khẩu súng. Trận đánh gây tiếng vang khắp vùng, cổ vũ tinh thần kháng chiến và ca ngợi cách đánh sáng tạo của đảng. Ít lâu sau, du kích lại bí mật cho người về trừng trị tên Lý Trưởng và Trương Tuần ác ôn, gây nhiều tội ác với cách mạng. Hoạt động của du kích đã làm cho địch run sợ, nao núng tinh thần, không còn hống hách như trước. Nhưng chúng vẫn sắp tâm trả thù. Địch biết có nòng cốt Đảng Cộng sản, nên chúng phái mật thám, giả dạng dân thường đi mua lương thực, mua lợn giống để dò xét, tìm ra cán bộ nằm vùng. Đêm đó, cụ tôi đang ngủ trong nhà, thì bị bọn lính phá cổng ập vào. Cụ tôi mở cửa ngách, lao ra hầm, nhưng bị chúng soi đèn bắn theo. Đúng đến nắp hầm, thì cụ bị một loạt đạn bắn vào người. Máu chảy linh láng qua lớp cỏ trên nắp hầm và tắt thở. Bọn địch kéo cụ ra, rồi bật nắp hầm, soi đèn, không thấy có ai. Chúng bắn một loạt đạn xuống thị uy. Lúc đó, tôi mới có hơn 10 tuổi. Chỗ nắp hầm mọc lên một cây đào xanh tốt, lá mọc dài và to hơn các lá đào khác. Chú tôi bảo với con cháu, cây đào mọc trên đất nhuộm máu Cộng sản nên phải chăm sóc, giữ gìn. Sau hòa bình, theo gương cụ, tôi ra sức học tập, phấn đấu, làm người cán bộ thanh niên tốt ở làng xã, rồi được huyện cho đi bồi dưỡng. Tôi hết lòng vì đảng, vì dân, không hề tham ô của dân dù chỉ là cái kim sợi chỉ. Trở thành bí thư huyện ủy, tôi vẫn miệt mài công tác, chăm lo mọi mặt của huyện, không hề tư lợi, hư danh. Cho đến lúc nghỉ hưu, vẫn mái nhà ngói đơn sơ, nhưng lòng thanh thản và tự hào. đã đi theo con đường của cha tôi lựa chọn, một lòng hy sinh cho dân, cho đảng. Cây đào lớn lên đã bao lần bị sâu bệnh rồi lại khỏi, bao lần gãy cành lại đâm chồi nảy lộc. Gốc có già đi, nhưng hoa mỗi năm vào mùa xuân lại càng đẹp hơn. Này con trai út của tôi, nhờ đường lối đổi mới của đảng, được học hành rồi đi nước ngoài học tập cách làm ăn, về mở doanh nghiệp. Tôi luôn dạy các cháu, trong kinh doanh, tính đến lợi nhuận, nhưng vẫn phải lấy cái đức làm trọng, phải giữ chữ tín, và đặc biệt phải thương yêu quý trọng người lao động. Vừa qua do quê tôi xây dựng nông thôn mới, một số gia đình, trong đó có nhà tôi, phải di rời để làm trạm y tế. Vì thế tôi bàn với các cháu đưa cây đào lên đây. Cây đào này vốn mọc trên mảnh đất nhuốm máu một người cộng sản. Mà ở đâu có đảng thì nơi đó sẽ sinh sôi nảy nở, sẽ có hạnh phúc ấm no. Các cô, các chú, các anh chị thấy thế nào? Một phút lặng đi xúc động, rồi cả hội trường bật lên tiếng hoan hô vang dậy. Bây giờ thì mọi người đã biết được ý nghĩa của sự hiện diện cây đào ở đây. Giờ giải lao, tự nhiên mọi người đứng vòng tròn quanh cây đào ngắm nghía. Có một số người còn chắp tay cung kính. Hình ảnh người cộng sản quần nâu áo vá, hy sinh anh dũng trước họng súng kẻ thù hiện lên sống động lung linh. Bất ngờ, có ai đó reo lên. Kia kia, có hoa rồi, hãy xem kia. Mọi người theo hướng ngón tay chỉ về phía cành cong cong. Một bông hoa đào nhỏ xíu như cái cúc áo, nhưng đỏ thắm. Rồi sẽ có hàng trăm, hàng ngàn bông hoa đào rực rỡ, tô đẹp cho mùa xuân của nơi đây. Có được cây đào quý, doanh nghiệp Mây Hồng như có được linh vật, sẽ ngày càng phát tài, phát lộc cùng mùa xuân đất nước.
Ai trồng cây đào trên quê hương ta, khi mùa xuân đến
quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật với chủ đề Mừng Xuân Mới, Mừng Đảng Quang Vinh xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn bước vào một tuần làm việc mới đầu xuân với một tâm thế tràn đầy hứng khởi. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.